Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 trong thời gian qua, chính xác là trong chừng 4 tháng qua, đã làm thay đổi cái cuộc sống của chúng ta, thay đổi cuộc sống của tôi, thay đổi cuộc sống của quý vị. Thay đổi cuộc sống của anh như thế nào, anh Lưu Dân?
Tôi vừa đọc một cái bài báo mà nó có một cái tựa đề nó khá thú vị. Đây là một cái lối chơi chữ ở trong tiếng Anh thôi. Cái bài báo nó có cái tựa là Who says coronavirus is here to stay? Có là mình có thể tạm dịch ra. Nó vừa là một cái câu hỏi, vừa là một cái câu trả lời. Thưa anh Quốc Vinh, mình có thể tạm dịch ra là ai nói là cái coronavirus ở lại đây? Thì nó vừa là cái câu trả lời là WHO có nghĩa là Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng mà ai cũng biết rằng là cái con coronavirus này thì chúng ta chưa tìm hiểu được cặn kẽ về nó, chưa có những cái thuốc phòng ngừa và cũng có thể nói là chưa có những cái thuốc đặc trị để mà có thể dứt điểm nó được. Do đó thì nó vẫn còn ở lại với chúng ta và nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của từng mỗi một người một, từ ở trong nhà ra đến nơi làm việc, ra đến ngoài xã hội, và ngay cả nó cũng làm thay đổi cả môi trường nữa, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưa anh có nghĩ rằng là trong tương lai chuyện mà làm việc từ nhà sẽ được duy trì hoặc ít ra là sẽ được khuyến khích thường xuyên hơn không?
Vâng, nó cũng đã xảy ra khá nhiều. Đầu tiên là chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhất là từ trong các cái công sở ở Úc chẳng hạn, thì đặc biệt là trong các cái lĩnh vực như là giáo dục, như là một số các cái dịch vụ xã hội như là Centrelink vân vân, thì chúng ta thấy là đa số một cái tỷ lệ khá lớn được giải quyết qua những cái cách giao tiếp hoặc là những cái xử lý ở trên mạng nhiều hơn. Và ngay cả các cái công ty lớn như là Twitter hay là Google hay là Facebook cũng vậy, họ cũng khuyến khích cái chuyện mà làm việc ở nhà nếu mà những cái chuyện đó nó không gây ra cái sự bất tiện lắm đối với nhân viên vân vân, và họ cũng coi là những cái mô thức này nó có thể sẽ trở thành một trong những cái phương pháp chính để mà có thể làm việc ở nhà, bởi vì nó họ cảm thấy là cái hiệu quả của làm việc ở nhà lẫn khi đến văn phòng nó cũng không có xê xích bao nhiêu.
Đành rằng là làm việc từ nhà có nghĩa là có mặt ở nhà thường xuyên hơn thì chắc là con cái hay vợ cũng vui hơn. Nhưng mà thưa anh, nhân viên của tôi chẳng hạn, có những nhân viên cảm thấy vui khi mà được làm việc từ nhà, nhưng mà cũng có những người chờ có cơ hội để đi tới đài để làm, để đi ra khỏi nhà.
Vâng, dĩ nhiên là tùy theo cái công việc, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nó có những cái công việc mà mình có thể làm việc ở nhà. Làm việc ở nhà thì nó cũng có thể có những cái thuận tiện cũng như những cái áp lực khác nhau. Thí dụ như là cái thí dụ mà anh Quốc Vinh vừa đưa ra, thí dụ như có thể nói chuyện với con cái một tí hoặc là gặp mặt vợ thường xuyên hơn chẳng hạn, vợ hoặc chồng thường xuyên hơn. Nhưng mà cũng có thể là những yếu tố nó càng gây thêm một cái áp lực đối với cái người làm việc nữa. Và do đó người ta phải nghĩ đến những cái phương pháp khác ở trong cái cách sản xuất hoặc là những cái mô hình làm việc ở trong tương lai sau cái đại dịch COVID-19 này.
Chắc là phải một cái hỗn hợp giữa làm việc trong cơ quan, trong văn phòng và làm việc từ nhà khi nào mà có thể. Tại vì thật sự ra thì bất kỳ cái gì thì cũng có thể giải quyết được từ xa hết, chứ không phải là không, trong cái môi trường với cái công nghệ làm việc ngày hôm nay. Chúng tôi thậm chí ngồi ở nhà cũng có thể phát thanh được như thường, thưa quý vị. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là vào lúc này vì cái nhu cầu nên ở nhà không có ra ngoài để tránh lây lan COVID-19 và để cho cái môi trường làm việc nó được an toàn hơn, thì mọi người được khuyến khích là làm việc từ nhà. Nhưng mà thực sự ra đó, thưa anh, nó có nhiều cái vấn đề mà có thể là các cái công ty, các cái cơ quan họ chưa có nghĩ tới hết được. Mặc dù là lấy thí dụ như ở đài SBS đi, thì nhân viên nào mà muốn làm việc ở nhà phải có một cái tờ hoặc là tờ kiểm tra an toàn trong làm việc, cái công việc ở nhà, cái chỗ làm việc như thế nào, Rồi thì cái giờ giấc ra làm sao, có bảo đảm được cái chỉ tiêu, cái công việc của mình hay không? Thậm chí là phải chụp một cái tấm hình ở cái góc nào mà bạn ngồi, bạn làm việc nữa cho đài. Nhưng mà thưa anh, thật sự ra cái đó là trên nguyên tắc thôi. Chứ còn chưa có một cái trường hợp nào, chưa có một cái tai nạn nào mà nó xảy ra ở nhà hết. Thì không hiểu là những cái trường hợp như vậy thì chắc nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề về pháp lý, về bảo hiểm này kia, phải không anh?
À, dĩ nhiên rồi, bởi vì khi chúng ta làm việc thì thường thường một trong những cái nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta phải tuân thủ đó là một cái luật gọi là Occupational Health and Safety, tức là cái vấn đề mà sức khỏe nghề nghiệp và an toàn của nơi làm việc. Lâu nay chúng ta vẫn quen đến với cái việc là đến sở ngồi vào bàn của mình hoặc là ngồi vào cái đứng dây chuyền sản xuất của mình để mà thực hiện những cái công tác được giao. Nhưng bây giờ với cái việc mà làm việc từ nhà đó thì cái môi trường làm việc nó thay đổi, và cho nên những cái vấn đề mà an toàn nghề nghiệp cũng như là sức khỏe nghề nghiệp chẳng hạn đó thì nó cũng phải phù hợp với những cái quy định chung. Có nghĩa là tôi phải ngồi trên một cái ghế xoay và có một cái dựa lưng an toàn, hoặc là nó đủ ánh sáng để cho tôi làm việc, hoặc là những cái phương tiện đó để đáp ứng được cái nhu cầu của công việc. Thiệt ra thì hàng triệu cái chi tiết mà cần phải nghe là được nghe là đề ra và được áp dụng, chứ lâu nay nó chưa hề xảy ra một cái chuyện như thế này. Cho nên đây là một cái hoàn cảnh mới mà chúng ta phải đối mặt, và vì vậy nó có nhiều cái chi tiết mà có lẽ là từ từ thì người ta sẽ cũng sẽ dùng có những cái phương cách để vượt qua như vậy. Bởi vì chúng ta đang nói đến cái chuyện là cái coronavirus mới xảy ra 3-4 tháng này thôi, và 3-4 tháng này thì không thể nào nó thay đổi, nó lật ngược được hết một cái tiến trình mà con người đã hoàn thiện cả trăm năm nay rồi.
Chưa kể là nếu như bạn làm việc ở nhà thì đương nhiên là bạn sẽ xài tiền điện, rồi thì phải khấu hao máy móc dụng cụ sử dụng để mà làm việc từ nhà nữa. Nhưng mà tôi đoán rằng là đến mùa khai thuế chúng ta có thể hỏi các kế toán viên, thưa anh, thì họ chắc cũng sẽ hướng dẫn cho mình cái cách như thế nào để mà xin khấu trừ thuế, đúng không anh?
Tôi cũng nghĩ rằng là sở thuế Úc, tức là ATO đó, cũng đã có những cái hướng dẫn cho các cái kế toán viên hoặc là cho những cái người hướng dẫn khai thuế những cái mục nào được có thể được khấu trừ vào cái chi phí sản xuất, cũng như là những cái phương tiện nào có thể được sử dụng ở trong cái cách mà làm việc từ nhà, thưa anh. Cho nên tôi nghĩ rằng là đó không phải là một cái nỗi lo lớn của anh hoặc là của tôi khi phải mua một cái computer mới hoặc là một cái ghế mới thích hợp để ngồi vào bàn làm việc, vân vân.
Thực sự ra thưa anh là nhiều công sở họ không hề giải thích cái chuyện này với nhân viên đâu. Không biết là cái chỗ anh làm việc thì họ có giải thích hay không. Tôi lấy thí dụ như bây giờ, nếu như anh không có giữ, ghi lại những cái ngày, những cái giờ mà anh làm việc ở nhà thì làm sao anh khai thuế?
Vâng, đó là một trong những cái quan tâm chính của giới chủ nhân cũng lẫn đối với những cái nhân viên của họ. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái việc mà làm việc từ nhà nó đặt một cái căn bản rất là cao ở trên một cái tinh thần tự giác, và cái tinh thần tự giác nó không thể đo lường được nếu mà không có những cái chỉ tiêu cụ thể.
Chúng ta cũng biết là vì COVID-19 sợ nó lây lan cho nên là chúng ta luôn luôn các nhân viên, các nhân công của hãng xưởng, cơ quan đều được khuyên rằng là nếu như mà trong người cảm thấy không được khỏe và có những cái triệu chứng như cúm thì phải ở nhà, không được đi làm. Thưa anh, điều đó nó nghe có vẻ giống như là một cái quan niệm có từ xưa ở Úc, tức là lấy sicky đó anh. Tức là không bệnh mà giả bộ bệnh, thì chắc là trong tương lai cái sicky này nó sẽ gia tăng anh hả?
Đó cũng là một cái mối quan tâm của các chủ nhân hoặc là và một số các cái nhân viên khác nữa, bởi vì họ cũng phải lo chính cái sự an toàn của họ. Khi có một cái đồng nghiệp nói rằng là tôi bị sốt cao hay là bị ho khan mấy bữa nay rồi tôi không muốn đến văn phòng bởi vì tôi ngại rằng là có thể tôi sẽ mang cái mầm bệnh đến cho quý vị vân vân, thì những cái lý do như vậy đó dĩ nhiên là nó chính đáng nếu mà nó thực sự có như vậy. Nhưng mà giống như cái chữ sicky anh Quốc Vinh vừa dùng, đó là một cái chữ mà cứ lấy ngày nghỉ bệnh dù mình không có bệnh, bởi vì mình có cái tiêu chuẩn đó, một cái quyền lợi như vậy.
Nhưng mà dù muốn hay dù không, chủ nhân cũng phải chấp nhận cái chuyện là nhân viên họ sẽ gọi điện thoại vô, họ nói là bữa nay tôi cảm thấy không được khỏe. Và hơi hơi đau họng, ho hay gì đó thì phải chấp nhận thôi anh.
Dĩ nhiên là vì cái lý do an toàn chung, không những cho cái cá nhân của cái nhân viên đó mà cho những cái nhân viên khác, hoặc là cho cái sự an toàn chung của cả một cái công ty, hoặc là một cái nhà máy, hoặc là một cái hãng xưởng như vậy đó, thì họ cũng phải chấp nhận cái điều đó thôi, thưa anh Quốc Vinh.
Chấp nhận đây có nghĩa là chấp nhận nó sẽ gia tăng những cái trường hợp như vậy, những cái cú điện thoại sáng sớm như vậy, thưa anh. Chứ còn cái chuyện Siki là như tôi đã nói ban nãy, nó là một cái gì đó, nó hiện diện ở Úc này từ lâu lắm rồi, thưa anh. Đâu có đợi gì tới COVID-19 anh.
Đúng rồi, vừa đùa nhưng mà có vẻ là thật đó. Nó là một cái văn hóa làm việc của nước Úc rồi. Tức là anh sương sương một cái chuyện gì đó, tối hôm qua đi nhậu về, sáng nay hơi vương vất cái đầu một chút xíu thì anh gọi vô anh Siki, mặc dù rằng là anh có đủ cái sức khỏe và cái sự tỉnh táo để đi làm việc, nhưng mà
cũng cái đó cũng khó nói anh, làm sao anh biết được.
Thì dĩ nhiên là nó như vậy rồi, nhưng mà cái chuyện Siki là cái chuyện có thật và chúng ta đang nói về cái chuyện đó. Dĩ nhiên là nó các cái trường hợp Siki nó có thể gia tăng hơn trong cái thời này, và đó là cái điều mà các cái giới chủ nhân cũng rất là e ngại.
Trong thời gian qua, một trong những cái lý do mà người dân có thể ra khỏi nhà, có nghĩa là để đi mua sắm, mua những cái nhu yếu phẩm. Nhưng mà vì không phải là nhu yếu phẩm thì người ta được khuyến khích là thôi đừng có đi. Điều đó cũng có nghĩa là các cái nơi mua sắm, Westfield rồi chẳng hạn, thì cũng đóng cửa rất là nhiều những cái tiệm ở trong đó bởi vì không có người đến tiệm mà mua. Nhưng họ mua qua mạng anh hả? Thì vâng. Điều đó không hiểu là có cái thống kê nào trong cái thời gian mà COVID-19 này thì cái chuyện mà mua qua mạng đó nó được gia tăng không?
Vâng, đây là một cái sự kiện khá thú vị theo cái sự thống kê của nhiều một số các cái nhà nghiên cứu. Họ cho thấy rằng là chỉ trong tháng 3 vừa qua đó thì cái số người mua qua mạng, tức là người ta gọi là shopping online, nó gia tăng đến khoảng 24%. Và mua lẻ cũng qua mạng đó, thì nó cũng gia tăng đến khoảng cỡ 8,2% trong cái thời gian này. Điều đó cho thấy rằng là cái tập quán mua sắm của người ta cũng có những cái thay đổi theo cái hoàn cảnh, theo coronavirus này chắc.
Trong thời gian qua thì nhiều nhà máy phải đóng cửa, đặc biệt là ở bên Trung Quốc, khi mà dịch bắt đầu phát ở Vũ Hán, rồi tỉnh Hồ Bắc, rồi lan qua những nơi khác ở Trung Quốc lục địa, thì các cái hãng xưởng đều phải đóng cửa hết. Và người ta ghi nhận rằng là rõ ràng không khí nó bớt ô nhiễm hơn.
Vâng, không những chỉ ở Trung Quốc mà người ta còn thấy những cái điều đó một vài nơi trên thế giới nữa. Người ta thấy cái kênh đào Venice dường như là ở Ý đó, dường như là nước nó trong và nó xanh hơn. Và người ta cũng ghi nhận là ở cái Great Barrier Reef ở trên tiểu bang Queensland của nước Úc chẳng hạn đó, thì những cái rặng san hô đó nó, thì nó cũng được hồi sinh. Chúng ta thấy là nhờ vắng bóng những du khách, các cái nhà khoa học mới có thời giờ hoặc là rảnh tay hơn để mà cứu những cái rặng san hô này. Thì không phải coronavirus chỉ nó tác hại đến con người, đến sức khỏe của người ta, nhưng mà ở một cái mặt nào đó, đặc biệt là cái mặt môi trường chẳng hạn, nó cũng tái cân bằng lại tốt lành hơn vì nó không bị ô nhiễm quá nhiều.
Tôi thì tôi nhận thấy như thế này, thưa anh, là hình như dạo này chúng ta giữ vệ sinh cá nhân tốt hơn, phải không anh?
Vâng, theo những cái con số cho thấy đó thì có đến 9/10.
Thôi, mình đừng có căn cứ đến con số bản thân anh kìa. Sao?
Dĩ nhiên là nó mình phải thận trọng, bởi vì mình biết cái đại dịch này và mình biết cái con coronavirus thì nó đến đây là nó sẽ ở lại đây cho đến khi nào mà có cái thuốc ngừa hoặc là thuốc đặc trị cho nó. Nhưng mà dĩ nhiên là với một cái sự thận trọng về vệ sinh cá nhân thì ai cũng phải có cái ý thức bảo vệ lấy mình thôi. Đặc biệt là trong những cái sự giao tiếp xã hội chẳng hạn, chúng ta cũng thấy rằng là có lẽ là cái thời kỳ COVID-19 hoặc là hậu COVID-19 chúng ta cũng có những cái thận trọng như vậy, và nó dần dần nó trở thành một cái tập quán, một cái thói quen trong cái mối giao tiếp của chúng ta đối với bạn bè hoặc là đối với những cái người khác chứ.
Như vậy thì ở trong nhà anh á, khi mà mở cửa bước vô thì có để những cái thuốc để mà khử trùng tay không, rửa tay không?
Có, và nơi làm việc của tôi cũng có trang bị những cái đó.
Trong đài SBS thì bây giờ là có những cái trạm để những cái chai thuốc rửa tay đó rất là nhiều, trước cổng vào, rồi thì ở trong studio, tại vì chỉ có một số studio nhất định thôi và tất cả các phát thanh viên thì đều sử dụng chung các cái studio đó, cho nên là cứ phải thường xuyên được khử trùng. Nhân viên vệ sinh cũng tăng cường để mà cứ phải đi một vòng khử trùng mỗi 3 tiếng đồng hồ. Thì trong trường học thì tôi đoán chắc cũng vậy thôi. Vào trong siêu thị bây giờ thì mình vừa bước vô một cái là người ta xin mời là rửa tay một cái đã, xong rồi sau đó tiếp tục mua sắm. Thì thưa anh, những cái thói quen như vậy có lẽ là nó sẽ được duy trì sau này luôn đó anh ha?
Vâng, tôi cũng quan sát những cái nơi tập trung đông người ở cũng đã áp dụng những cái biện pháp vệ sinh như anh vừa nói, và đồng thời họ cũng duy trì cái khoảng cách an toàn, một cái sự cách ly xã hội nó khá là nghiêm túc. Có thể nói là Úc là một trong những cái nước mà áp dụng cái hay là có cái ý thức thực hiện những cái điều này một cách rất là cao, và do đó cái tỷ lệ lây nhiễm cũng thuộc vào hạng thấp ở trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là cái thói quen nó cũng có thể sẽ còn duy trì trong một thời gian lâu dài.
Nhưng mà cũng phải tùy cái nơi mà anh đến nữa thưa anh. Chứ tại vì có những nơi đó, thật sự ra tôi lấy thí dụ như bây giờ đi xuống cái khu Á Châu ở dưới Capramatta đi. Thì anh đi shop ở dưới đó, khó mà anh giữ được khoảng cách lắm, bởi vì là do cái thói quen bày hàng, tất cả những cái chỗ trống nào mà có là họ bày ra đó hết, cho nên cũng hơi khó. Ở các siêu thị lớn hoặc là những cái trung tâm mua sắm lớn, Westfield chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy cái chuyện giữ khoảng cách đó thì tốt hơn. Nhưng mà cái chuyện mà giữ khoảng cách xã hội này đó thưa anh, nó không những có cái ý nghĩa tôi phải cách anh một thước rưỡi, nếu như chỗ nào cho phép thì xung quanh tôi, cái chu vi xung quanh tôi nó phải là 4 mét vuông. Nhưng mà thưa anh, hình như nó còn có một cái ảnh hưởng về tâm lý nữa đúng không anh? Không biết ai sao chứ bản thân tôi, bạn bè mà rủ tới nhà nhậu, tôi rất là lưỡng lự thưa anh.
Vâng, rõ ràng là những cái nó ảnh hưởng đến những cái quan hệ xã hội của mình. Bây giờ cái chuyện mà gặp nhau bắt tay hoặc là ôm nhau không còn nữa, hay là nói đúng hơn là nó đã bị giảm rất là nhiều rồi. Và một cái lời mời đi uống cà phê hoặc là đến nhà nhậu một bữa vân vân cũng khiến mình e ngại, bởi vì dù muốn dù không đó thì một phần là mình cũng tự bảo vệ cái bản thân của mình, mà một phần khác mình cũng ngại cái khoảng cách xã hội đó nó không có được đúng theo những cái quy chuẩn trên quốc vinh.
Bởi vì là chẳng những phải giữ cho bản thân, phải giữ cho người khác nữa, cho bạn bè nữa. Tại vì mình đâu có biết được là mình có thể đem cái con virus đó tới nhà người ta, làm sao biết được. Thành nữa là tôi không biết là lúc nào tôi mới có thể cùng ly lại được với anh Lưu Dân đây. Tôi cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.